để mà thấy cái ghế ngồi đi ngồi gần thầy đi ngồi nằm, cái trái tai mình nó điếc lớn rồi nó không nghe rõ đâu. Thầy là nghe cho nó rõ không có gì đâu.
Tôi con muốn hỏi thầm thầy rõ là cái vấn đề số ma nói gì mà thầy phúc đó thầy. Nói rõ thì con nghe nghe con nhớ.
Khi mà ngồi thiền mà trong một phút để mình tập cho nó có cái căn bản đó, để cho cái sức tỉnh của mình điều khiển làm chủ nó. Một phút nào mình ngồi mình cũng làm chủ được y như ý mình muốn nó, luôn liên tục nó phải tỉnh thức, nó không được cái tạp niệm xen vô, nó không được có cái trạng thái lười biếng xen vô trong đó, từ trạng thái vô ký á thì muốn như vậy á. Khi mình ngồi mình thân chân mình ngồi xuống bán già hay kiết già à, mình ngồi xuống rồi rồi coi coi cái thân mình cho yên ổn hết chứ đừng đừng có lật đật vội vàng. Ngay đó rồi mình lo mình hít thở liền thì không được, để cho cái thân nó ngồi nó bình tĩnh, nó yên ổn, nghe nó an ổn rồi thì bắt đầu mình mới hướng tâm mình nhắc cái tâm đó tỉnh thức ở trong hơi thở, biết hơi thở ra biết hơi thở vô. Rồi bắt đầu đó mình mới ngồi mình hít thở à, mình hít thở thì khi mình nhắc nó rồi thì mình nhìn cái kim đồng hồ, nếu mình có đồng hồ mình nhìn nó, cái kim dài nó chỉ số 12. Thì trong khi đó mình cứ hít thở cho đến khi mà cái kim đó nó chỉ đến số 12. Còn không đó, thì mình làm như thế này, mình gọi cần phát tâm, phân tâm. Bây giờ mình nhìn đồng hồ thì nó cũng bị phân tâm rồi. Thì bắt đầu mình sổ tức mình đếm. Hít vô thở ra mình đếm 1. Hai hơi thở nó là một tức. Mình đếm là 1. Hít vô thở ra đếm 2. Hít vô thở ra đếm 3. Hít vô thở ra đếm 4. Đếm tới 10. Mà nếu 10 hơi thở nó chưa đúng 1 phút thì mình đếm thêm 15 hơi thở đúng 1 phút mình nghỉ.
Cứ không nghĩ được không
có thì bắt đầu sau đó mình biết là cứ 15 hơi thở là 1 phút. Thì mình đếm đúng 15 hơi thở là mình xả mình nghỉ, mình đi kinh hành, hoặc là mình xả mình ngồi mình chơi thư giãn. Không có đi kinh hành gì, đi kinh hành nó tập trung nữa thư giãn rồi bắt đầu đó mình ngồi chừng khoảng độ 1 phút 2 phút gì đó mình thấy nó khỏe. Nó không có nữa, nó bắt đầu vô một tu phút nữa. Và mình tu vậy nó cái khoảng thời gian mà tu cứ nghỉ thư giãn rồi tu 1 phút rồi thư giãn khoảng độ chừng 2 phút vô tu 1 phút, cứ vậy nghỉ chút mình thấy khỏe rồi bắt đầu giờ lại tu nữa rồi xả ra ngồi nghỉ chút rồi cái tu nữa, cứ vậy cho đúng 30 phút là nghỉ hay là 1 giờ cũng được. Thì trong một khoảng thời gian đó 30 phút đó là mình tu không biết bao nhiêu là phút đó, thì nó đúng 30 phút rồi mình nghỉ, còn cái sức mình khỏe nữa thì mình tu 1 giờ. Chứ không sao mà cứ tu từng phút rồi nghỉ, cứ vậy thôi, chứ đừng có liên tục nó phút này qua phút kia liên tục 30-40 phút đó thì nó dập chân tại chỗ không tiến đâu. Nhớ chưa không? Nhớ rồi không? Thì cứ như vậy đó mà tập cho nó tỉnh thức cho đàng hoàng. Và bây giờ thí dụ như bây giờ 1 phút này mình ngồi mình tu rồi thì mình xả nghỉ vô phút nữa mình cũng thấy hoàn toàn mình làm chủ theo kiểu này, vẫn biết hơi thở ra vô chủ động không có lộn xộn. Thì do đó tới kế đó mình nghỉ chút mình vô mình ngồi, mà nếu mà phút này mình tu rồi mình ra mình nghỉ mình vô tu mình thấy có tạp niệm thì không được, mình phải nghỉ xa hơn. Nghĩa là thay vì mình nghỉ 1 phút mình vô tu mà nó có tạp niệm thì mình nghỉ phải hai phút, mà 2 phút nó có tạp niệm mình phải nghỉ 3 phút để cho cái sức của mình nó phục hồi lại cho đủ, để rồi mình vô mình làm chủ. Mình yếu quá thì nó đánh vô mình không hay, còn mình đủ sức thì nó đánh vô không được, sức tỉnh thức của mình nó đủ. Sức tỉnh nó có, nó không có đánh vô được. Còn cái sức tỉnh của mình nó chưa có, cho nên mình vô mình cũng ngồi 1 phút mà nó có một cái tạp niệm xen vô thì không được. Như vậy là tôi đã tu ngắn mà lại không làm chủ được thì như vậy còn quá dở rồi. Đó, thì mình xét như vậy thì rõ ràng là mình tu, mình thấy hàng ngày mình tu mà từ cứ 1 phút phút mà buổi sáng mình cũng làm chủ được, buổi chiều mình tu cũng làm chủ được. Mà mình tu thí dụ bây giờ mình tu trong nửa tiếng thì sau nửa tiếng đó là mình nghỉ chứ mình đâu có tu nữa. Trong một buổi vậy đó mình tu hoặc nửa tiếng thôi, mình không có tu nhiều, còn mình tập đi kinh hành hoặc ngồi chơi rồi coi rồi xem xét coi lại cái tâm của mình nó có những điểm gì đó mình xả thôi, còn cái vấn đề mà tỉnh thức là phải làm chủ.
Rồi còn có đi kinh hành,
đi kinh hành thì mình tập đi kinh hành cũng vậy, khi mà đi kinh hành thì mình tập đi kinh hành, ví dụ như đây ra tới đầu đường đó là khoảng độ 1 phút. Mình đi ví dụ như bây giờ mình nhìn đồng hồ nhá, đây nó cái kim dài nó chỉ số 12, cái mình cứ đi mình không nhìn đồng hồ nữa, mình tới kia mình coi thử có 1 phút là mình đi từ đây tới đó nó tới cái chỗ nào mà tới, thì mình biết là tới cái cây đó là nó một khúc, thì mình canh cái đoạn đường đó tu một khúc thôi. Là bắt đầu bây giờ mình nhắc cái tâm mình sách cửa mình bước đi, thì nhắc tôi đi kinh hành, phải tôi biết, phải biết tôi đi kinh hành, phải tỉnh thức trong bước đi, nhắc cái tâm phải tỉnh thức trong bước đi, cái bắt đầu mình bước đi.
Nên là mình phải thở, mình phải biết hơi thở của mình.
Nương vào hơi thở mình biết mình đi tới đó. Còn mình không nương vào hơi thở thì mình chú ý vào bước chân đi. Nhưng mà đi một cách đừng có tập trung quá căng với bước đi. Mà mình đi coi như là tự nhiên như người vô sự vậy thôi. Nhưng mà cái tâm nó vẫn biết nhẹ nhàng theo cái vô sự đó. Theo cái bước đi thôi. Cái đừng có tập trung ức chế nó quá. Thành ra mình đi đây tới đó mình nghe nó thoải mái lắm. Chỉ vì mình để tự nhiên nó biết, mình không có tập trung gom nó. Mà mình nó biết mình đi nhẹ nhàng như người vô sự, đi tới đó là đúng một phút thì mình thấy được rồi. Thì mình nghỉ. Không tu cái đó nữa, nghỉ. Mình ngồi xuống mình nghỉ một chút. Ví dụ đây mình đi ra đó nửa phút, ở từ đó mình trở lại đây nửa phút thì vô tới đây ngồi nghỉ. Có vậy thôi. Tu ít mà chất lượng cao. Để tập cái sức tỉnh thức mình cái đã. Khi mà sức tỉnh thức này có, mình đi từ 1 phút cho đến 10 phút hay là 15 phút, bắt đầu cái sức tỉnh thức nó có dài rồi, thì bắt đầu mình mới kết hợp cái pháp như lý tác ý mình mới xa thì nó mới có hiệu quả. Nhớ như vậy thì thầy nói tập cho từng căn bản như vậy thì nó tốt à. Chứ còn tu tập nhiều quá rồi nó
bởi hôm rồi con cứ ngồi nó đau cũng ráng ngồi coi bộ không lên để con theo cái pháp môn của thầy.
Rồi thầy định thầy sẽ cho in một cái tờ để nhắc nhở hàng ngày mình coi vậy, chứ mình tu là tập chỉnh thức là cái phần đó, còn cái phần mà quan sát thân tâm của mình trong những cái giờ mình không tu thì mình phải quan sát thân tâm để coi những cái lỗi gì nhỏ nhặt cái thân tâm của mình, những cái chướng ngại gì đó mình phải quán xét, mình xả giữ cho đúng hạn. Thì tới cái này nó hỗ trợ cho cái này để tiến. Cái còn không khéo mà mình không có giữ gìn được mình thì coi như mình bị xâm phạm mà mình không biết. Mình tu cái kia nó không quét được nổi.
Thì vậy được thôi. Mình nói khúc vậy thôi.
Vô khúc vậy thôi để nghe nó lại lại. Mà nghe được rồi thì bắt đầu mình tu thôi.
Thưa thầy, trong khi con ngồi thiền đó thầy, con tỉnh thức một phút, thư giãn một phút, mà con ngồi một phút, con ngồi một phút tỉnh thức á, hết cái phút đó rồi, con ngồi luôn trên bồ đoàn, rồi con ngó quanh nó quất, hoặc là con nhắc chừng đó, thư giãn nha, vậy có được không?
Được.
Chứ mình đứng dậy ngồi xuống cũng mất công quá.
Dạ,
là con ngồi ngoài hiên á.
Dạ, được nó đây.
Dạ, với con muốn biết cái thời gian của nó tới đúng một phút hay chưa đó. Con nhắc chừng trong cái lúc mà con ngồi con thư giãn, con nhắc chừng nó đến thì nó cũng đến. Tới chừng sau đó con đi kinh hành, sau đó con ngồi chơi á, nó cũng nhớ cũng đến. Như vậy cũng không có quan hệ gì lắm hả?
Hả con, sao đâu.
Dạ. Với trong có hai buổi khuya với buổi trưa, có một lúc con ngồi, con cũng ngồi trên bộ đoàn, con nhắc chừng đó. Nhưng mà sao có một lúc đó con ngồi con đếm nó tốt lắm, không có cái gì xen vô trở ngại hết. Mà sao có một lúc có ba lần như vậy, con đếm sao nó lộn hoài, làm cho nó buồn thử. Buồn ngủ quá. Cái thôi con nghĩ mà không đến nữa. Mà sao lúc hồi trước khi mà con qua cái pháp môn của thầy đây đó thì là nó ngủ luôn, nó không có nhớ. Như vậy không biết nó làm sao.
Bởi vì trong khi đó đó mình phải biết là lúc mà nó vô, nó cái trạng thái là vô khí, nó quên đó. Nó quên nghĩa là mình tỉnh vậy chứ mình không nhớ, mình điếm nó
rồi. Đúng
rồi. Nó là bị quên. Bị quên nó tức là cái tướng si nó hiện ra. Nó hiện ra tức là mình đừng có ngồi.
Thôi con nghĩ lúc
mà mình nghĩ mình đi. Đi thôi.
Thì
đó mình, bởi vì Đức Phật mới dạy lắm. Cái thời khóa mà Đức Phật tu hồi trước dạy các vị đi theo tu đó. Cứ đi rồi nhiều đi. Ít có ngồi. Khi nào mình ngồi, tới khi mình chấp định mình ngồi nhiều thôi. Mình chưa có định thôi mình đi. Đi nó không có bị lười biếng. Đi nó là tốt, có thể đi xa hơn một cách. Mà đi nó dẫn động cái cơ thể. Chứ còn mình còn nhiều. nhớ là khi mà nó vô khí vậy đó, nó sẽ lạ, để cho mình đi cái nạn.
Dạ, cái đó là vô khí.
Bị vô khí, vì cái nó cái trạng thái này nó quên, nó quên, nó làm như không, nó quên
mất. Dạ, lại đầu óc mình đi đâu mất
hết rồi. Nó làm như mình không có đếm được.
Dạ,
nó vô khí.
Nó ba lần như vậy.
Nó không, nó dạo quá không.
Dạ,
điều đó nó nhanh chóng.
Dạ,
chứ nó không có lâu. Sau này nó kéo dài cái thời gian nó lâu, bởi vì mình tu hành bị qua không nữa.
Dạ,
mình không rơi trong cái tưởng, cái tưởng thức, cái trạng thái của tưởng thì mình rớt cái không. Còn mà nếu mình tu trong tưởng là nó hiện cái tưởng tưởng ra thì không có vô. Nhưng mà cái ý thức của mình bị đóng qua cái tưởng. Còn cái này á, mình tu tỉnh thức. Vì vậy đó thì khi mà mình dừng cái sức tỉnh của mình không cho nó rớt qua cái tưởng thức. Cho nên cái ý thức nó ngưng thì nó cũng qua không. Làm rớt cái không. Mà nếu cái không thì cái dài nó sẽ không vô đến sức tưởng. Định tưởng.
Cái đó mình không nên.
Mình đâu có nhập với cái định không vô đi xứ làm gì. Nếu mình tưởng nó không biết, nó không vô đi xứ.
Nhưng còn đưa con đi kinh hành đó thầy. Con đi, con thấy một phút sao nó mau quá. Con đi hai phút cũng được hả thầy?
Tốt, bởi vì cái đó là cái khả năng của mình đi nó tốt được thì mình tăng lên. Thì không có gì. Mình thấy con đi một phút nó nhanh. Mà là phút em tỉnh táo quá.
Tỉnh táo không có gì.
Vậy mình đi hai phút. Mà hai phút mình tỉnh táo, bởi vì ví dụ như bây giờ mình đi một phút nữa mình thấy nó vậy, cái lát nữa mình đi nữa mình thấy nó tỉnh quá, lát nữa mình thấy mình tỉnh quá, tốt quá, không có gì thì mình tăng lên, chứ ai đi gì cũng tăng. Cứ tăng lên. Tăng lên cho đến đủ cái sức của nó, khoảng cái thời gian chỉ 10 phút, 5 phút, 10 phút hay là cao lắm là 30 phút chứ đừng có tỉnh luôn, tỉnh luôn nó sẽ bị lặng. Mình cái khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút là đủ sức mình để dùng pháp hướng mình xả tâm. Mình không cần tới là 30 phút, 20 phút. Nhớ vậy để cho mình lấy sức tỉnh này xả tâm thôi.
Thì con thí dụ con ngồi, thí dụ con đi 2 phút rồi ngồi lại cũng 2 phút. 2 phút rồi con cũng nhắc tâm con mới đếm. Đếm mình biết cái thời gian tới,
căn cứ thời gian.
Sau
dưới bắt đầu sư nhớ lưu ý cái phần này nè. Bây giờ đó thì mình sử dụng cái số đếm. Cái số đếm nó bị nó cứ quậy cái tâm mình động, nó không có tỉnh. Tỉnh thức mà nó không có tỉnh. Do đó vậy mình ví dụ như bây giờ mình đếm thì mình căn cứ, nhưng mà trước khi mình tu tập cái này nhắc cái tâm nó phải tu đúng một phút, tỉnh thức một phút mình nhắc nó vậy đi. Tại sau này mình không có đếm mà mình nói cái nó đúng một phút. Thì chừng đó mình thở tới đúng một phút cái nó muốn xả nè. Rồi mình nhắc hai phút là tới hai phút nó muốn xả nè, nó theo cái lịch truyền của mình. Cho nên mình tập đây là mình tập tạo cho có cái lịch. Thằng nó nghe. Còn bây giờ mình cứ đếm này rồi nó sẽ đếm hoài. Mình không có ra lệnh nó trước. Nó chưa có biết.
Cho nó quen.
Cho nó quen với cái lệnh của mình. Tại sao đó mình chỉ mình hít thở mình nói nào bây giờ tỉnh thức ở trong hơi thở một phút nha. Rồi dặn nó vậy cái bắt đầu mình ngồi thở mình không đếm. Nhưng mà một phút nó xả ra cái giờ mới đúng phút. Tâm này nó hiệu quả rồi. Nó biết một phút. Chỉ còn mình đếm thì mình biết, còn mình không đếm thì mình biết. Mà mình dặn nó trước rồi cái mình sau đó mình xả ra. Thời gian sau mình thấy tỉnh thức được rồi. Đếm thôi, cái tỉnh thức mình đừng đếm nữa. Cái mình dặn tâm phải tỉnh thức một phút bắt đầu rồi mình ngồi hít thở mình đếm nữa. Mình cứ mình hít thở mà nghe nó an lắm, bởi vì mình không có đếm. An lắm, bởi vì nó an, nói vậy đằng sau này mình dùng mình hướng tâm mình xả tâm mình lý dục đi tẩy trừ các chướng ngại pháp trong tâm mình. Do đó cái mình thấy sao nó đúng phút hai như vậy là mình được. Là mình tập tới mình mặc hai phút nha, thế mình cứ mình ngồi hít thở hơn hai phút mà thấy năm phút được rồi thì bắt đầu bây giờ mình dùng cái khoảng thời gian đó mình cứ thỉnh thoảng mình hứa mình nhạc hứa mình xả thì cái đó bị
bởi vì phải hỏi thầm thầy mới biết được chứ con không biết. Với số mai này con được thầy cho hai một cuốn sách đó thầy, nói về vấn đề mà cái luật lệ cái thời khóa trong cái
thời khóa của thời Đức Phật á.
Của thời Đức Phật á, con thấy trong cái mục số 6, số 7, số 8 có nói là mình đi kinh hành phải tẩy trừ cái tâm mà tu để tu
tập cái ngày pháp đó.
Cái ngày pháp đó thầy, mà con không biết mình phải tẩy trừ như thế nào
đó thì
chỉ dừng
thì bây giờ mình tập tỉnh thức được rồi thì bắt đầu mình đi kinh hành thì mình cứ tâm như cục đất, đó là tẩy trừ cái chướng ngại pháp đó. Nó nếu mà đâu cục đất thì nó chướng.
Dạ. Nó chỉ vậy thôi.
Nó chỉ vậy thôi. Mà mình biết cho nên thầy trong đó thì có nhắc nữa.
Dạ.
Tứ chính cần, tứ niệm xứ đó.
Dạ.
Thì tứ chính cần ngăn ác diệt ác đó, thì ngăn ác diệt ác dùng cái pháp như lý mà nhắc tâm vì tham thì sợ chi.
Dạ.
Rồi mình đi nữa, đi nữa là chút cái mình nhắc nó nữa, đó là tẩy trừ.
Dạ.
Thì ông bà có dạy hay được chứ, trong khi thờ có biểu như vậy đó mà mình không biết được tôi.
Bởi vậy.
Mà không biết mình ngủ rồi tập tỉnh thức chứ đừng ngủ mê.
Dạ.
Mà cứ ước ao để mà dạy tu thôi chứ đừng có ham ngủ. Hay được. Và cái thờ khóa của ông bà còn đó hay, không chứ biết chế được cái thật đó.
Dạ.
Thầy đọc trong cái kinh Bali thấy sao hay quá không thật. Dạy chúng tùy theo có thờ khóa đàng hoàng. Chứ không phải như mình tự đặt.
Dạ.
Mà tại sao mình không lấy cái thờ khóa này mà tu? Nó ban đêm nó quan trọng.
Mà cái thờ khóa đó là của Phật hay không?
Của Phật. Bởi vì mấy cái câu mà thầy đánh chữ mà nó ấy là cái bài văn nguyên ở trong bài kinh của Phật mà.
Dạ vậy mà sao mấy người không chịu lấy cái đó?
Trời ơi, họ không biết sao. Uổng quá. Mà tới bây giờ mà thầy lục ra thì đuổi. Đó là cái thờ khóa của Phật ngày xưa đó. Ừ. Thờ khóa tu tập. Mà họ đọc họ không biết cái thời khóa nữa chứ nó chết chứ. Phật nói có cái chính pháp không? Mà họ không biết chính pháp này là cái gì, khi đọc ta phải hiểu chứ. Cái thời khóa của người ta nữa. Trước khi vào thời khóa thì Đức Phật phải nói phải giữ dịch cái này kia rồi bắt đầu áp dụng như thời khóa để tẩy trừ. Đi kinh hành cũng tẩy trừ, ngồi cũng tẩy trừ rõ ràng, đúng. Chứ không phải ngồi im lặng đó mà vô định. Thì đấy các bạn, cái bài kinh của Phật dạy hay.
Dạ.
Thành ra thầy rút ra rồi thầy phụ chú để cho dễ hiểu thêm, để biết cách. Để rồi đó là thành cái thời khóa sau này chúng ta tu. Thầy không có đặt cái thời khóa mới, mà cái thời khóa này của kinh điển.
Thầy tốt quá rồi, đâu có cần đặt gì hơn.
Đặt chi nữa thôi, hay quá rồi. Nội cái ban đêm, không? Kinh đầu, rồi kinh giữa như thế nào, kinh cuối thì sao. Rồi ban ngày thì như thế nào, ban ngày thì dễ quá. Giờ đi khất thực, mình biết khất thực. Nhưng mà trên bước đi đi khất thực thì mình cũng xả tâm, tẩy trừ cái chướng ngại pháp cái gì. Hay mình có làm gì chiều trưa về ăn cơm rồi cái nghỉ chút cái xíu rồi mình cũng lo mình thức dậy đi kinh hành tẩy trừ chứ ngại quá chứ. Có bao nhiêu rồi chứ có làm gì. Thế mà nó giải thoát rồi. Phải không? Cho nên cái ban ngày Đức Phật thấy nằm bia khất thực rồi ăn rồi về cái rồi tu nữa đâu. Còn ban đêm thì sợ mình ăn ngủ không có chịu đi kinh hành nên nhắc ngồi đi kinh hành. Mình đi hoài cũng hỏi mà ngồi nghỉ. Mà ngồi như thế nào thì ông Phật không nói, nhưng mà có điều kiện là mình ngồi kiết già cũng tốt. Mà mình thấy kiết già đau quá thì mình ngồi bình thường. Có gì đâu. Ngồi sao mà được khổ tâm chỗ thân đời.
Đi cơm con như đồ ăn đó thầy. Hôm rồi thì con mừng quá nè. Nó đau lưng con có 2 ngày. Con ăn có bữa 2 bữa tối ăn chút cơm cho nó uống thuốc đó thầy. Bữa nay nó hết luôn rồi, thấy mừng quá. Bữa hôm trước con đau như vậy, nó nằm dài lâu lắm. Dạ, bữa nay em đỡ rồi, nhưng mà tụi con phải dưỡng.
Dưỡng,
từ từ để con còn ở đây được mấy tháng nữa thật. Sau đó con về lại mà con phải trở qua nữa, mới được.
Đó, tu vậy đó, tu theo y như cái thời khóa Đức Phật. Rồi cách thức mà thầy dạy rồi thì nó giống y.
Dạ, thì còn phải gắn theo cái ý của thầy.
Rồi bắt đầu mình tập theo cái pháp này. Cứ mình tập được tỉnh thức được khoảng thời gian 5 phút, 10 phút rồi. Bắt đầu mình thấy mà mình ra lệnh nó cái thời gian đó, cái tâm nó biết được cái thời gian đó rồi thì mình thấy khỏe lắm à.
Dạ.
Nó nghe lời rồi thì vô định hồi, sau này vô định cũng nhờ cái đó mà nó vô định, nó xuất định.
Dạ. Còn ví dụ trường hợp mình đồ ăn mình lấy quả nó hồi đem xuống như này đó, mình ăn không hết chẳng hạn như kẹo, bánh hay là những gì đó thì mình để dành mai mình dùng được không? Cũng trong bữa ăn mình mới ăn
cũng được,
chứ mình không có ăn
ăn khi thời,
ăn khi thời. Dạ, trong lúc đó đó như là ăn xong rồi thôi không ăn nữa, dầu có đói bụng mà có muốn ăn thì mình nhắc đó này
nói cho nó ăn khi thời được.
Dạ, cái này
thì mình có thể để tới trưa ngày mai được. Dạ. Nhưng mà có cái điều kiện là mình không để thì có sợ mình không có làm chủ được mình.
Dạ.
Mình để lại rồi tới chừng nó muốn ăn rồi lấy bậy ăn đó.
Dạ, nhưng mà mình làm chủ được thì cũng được hả?
Mình làm chủ được. Dạ, nhất định là chết bỏ nhất định.
Dạ,
con để bao nhiêu cũng được. Đức Phật sợ mình để lại đó, mình làm chủ cũng được. Cho nên ở trong giới luật đồ để lại cái kia cũng được.
Dạ.
Là vì sợ mình làm chủ không được mình, cái mình mò mình lấy mình ăn bậy đó rồi chừng nó thành quen rồi, thế là nó thành cái tội ăn lén lút.
Dạ, đúng.
Đã phạm phi thời
rồi ăn lén lút.
Còn tội lỗi là lén lút.
Dạ.
Hai cái tội nó tập ra.
Dạ, còn ở bên Úc con thường thường hay bán. thì con cũng dùng cái trái cây mà nó hơi khô á, cái trái cây của Úc á, cái trái gì đó nó hơi khô cũng như mứt vậy á, hơi khô mà con đi lúc con đi qua bên này nó không có đem theo ít lên Phước Sơn nó ở, tại vì nó ăn cũng như đủ thứ đó, nó hơi đón cái con dùng hết cái đó đi, rồi sẵn dược đứa con nó mới về này, con dặn nó mua cho con, thì nó mua đem qua bên này cái trái cây cái trái mà lớn này. Cũng hơi khô, cũng để trong đó để dành vậy thì cũng không có phạm
tội, không phạm, bởi đó coi như là cái thứ thuốc của mình để dùng, để cho mình là cái thân cơ thể của mình nó an ổn, nó bị bó hút nó khổ. Bởi vì trong khi đó nói chung là giới thì nó có khai giá trì phạm, khi mình bệnh á, mình bệnh ví dụ như bây giờ mình bệnh ăn thêm mình xin khai, tự mình nói tâm của mình tôi xin khai giới để trì bệnh đó, thì mình ăn thêm mình cũng xin không sao hết. Còn bây giờ trong cái vấn đề như mình bị ai bó, có những cái đó là cũng như là loại trái cây để mà làm thuốc trị bệnh của mình. Thì đó là mình phòng ngừa, tại vì mình có cái bệnh mà mình phòng ngừa cái dự phòng chứ, nếu mà dự phòng mai mốt không có lấy gì uống lấy gì ăn đi cho nó tiêu đó.
Nhưng mà con cũng dùng trong bữa ăn đó thầy.
Thì đó, đừng có ăn khi thở.
Dạ, con nhất định không ăn khi thở.
Nhất định là mình phải sống đúng rồi.
Bởi vì mình đã là hy sinh hết rồi, còn ăn cái gì nữa trong cái...
Phải rồi, mình đã hy sinh hết cuộc đời, nhưng còn nhớ là mình còn tham.
Dạ, tham ấm gì cái gì
đó. Đó. Thì cái đó là mình có ý chí, mình biết. Thì cái vấn đề đó, mình ví dụ viên ai mình ăn không hết, kẹo, bánh gì đó ăn hết. Thì mình để lại nhưng mà không được ăn nguyên viên.
Dạ.
Cái đó là cái, bởi vì mình học giới luật mình phải hiểu mục đích là Đức Phật sợ cái tâm của mình nó không có chủ động được, nó có đây cái nó lén ăn.
Dạ.
Nó nghe nó hẹp cái điểm chịu lặng chủ.
Dạ.
Còn mình quyết tâm rồi thì bây giờ để đóng cũng không thèm ăn.
Dạ.
Đem họ đổ miệng luôn nuốt.
Dạ.
Nhất định là một là một. Dạ. Cái đó là cái người sống đúng nghiêm chỉnh giới luật. Dạ. Chết như nó chết trong giới chứ không có chết dưới giới.
Cảm ơn thầy.
Còn cái kia là coi như là mình không có nói phí. Bởi vì mỗi một cái viên kẹo, cái bánh đều là mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Nếu như mình bỏ thì cũng như mình bỏ mồ hôi nước mắt của người khác. Cả mình ăn mà không phí nữa. cái đó là được tốt. Ví dụ như bây giờ trên cái bữa cơm này người ta cho một cái mâm đồ ăn này là quyền của mình á. Ăn mình bỏ, người ta không có ai nói. Nhưng mình là con người mình phải biết làm ra cái món ăn là mồ hôi nước mắt cực khổ lắm mới có, mình không thể nào phí ra. Cho nên cái nào mình ăn được mình lấy, mình ăn cái nào mình ăn được mình trả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mình lấy về rồi mình ăn không hết cũng không được phí, để lại, nhưng mà ngày mai á, thì ăn đúng giờ chứ không có được ăn phi thời. Như vậy là đúng cách. Chứ còn mà Đức Phật sợ cái tâm mình phàm phu lắm. Để bậy bạ rồi cái nó thèm là ăn bậy. Là cấm vậy đó. Cái còn mình mà nếu mà như Phật rồi thì bây giờ để nó đóng là ổng không thèm ăn. Bây giờ này là nhất định là bây giờ đem sữa đổ miệng ổng cũng không nuốt rồi. Là một thánh nhân mà đâu có ăn cái thời người làm cái chuyện đó đâu có được. Đó, mình phải hiểu là tôi quyết tôi đi xả hết thì tôi đâu còn gì, mà tôi làm quyết định là tôi làm bực giải thoát là thánh nhân rồi thì ai đổ cái gì trong miệng tôi được. Nhất định không có gì vậy là đó, thì như vậy mình đâu có lỗi làm gì.
Như giờ con cũng xin thầy là thứ sáu á thầy, con đi xuống Sài Gòn có lấy tấm bản đó thầy.
Dạ
con đặt là bữa đó con xuống dưới có cái người quen của con, người cũng bà con đó thầy, biết một chỗ họ dẫn lại thẳng rồi đó, con đặt luôn.
Hay quá. Ở dưới nó chắc cũng có nhiều chỗ nó làm.
Nhiều chỗ thầy, chỗ con làm đó là chỗ đó nó làm bia mổ đó thầy. Thấy nó cũng như là cũng khó đó. Để con đem về cho thầy con.
Nói chung là nó sử dụng uy tín, bây giờ nó làm đẹp lắm.
Dạ.
Nó làm cái chữ đẹp. Dạ. Nó không phải là như là thủ thâm cái tay của
mình. Dạ. Con xin phép thầy bữa nay, tại nhiều khi con không có rảnh, con không có
gì. Được rồi.
Là bữa thứ sáu con đi.
Cứ nhớ về tập dần. Mình đừng có vội vàng. Nằm với cái sức của mình, cho mình nghỉ, thư giãn, mình nghỉ cho nó khỏe. Rồi mình tập nữa, mà cứ mỗi lần tập là nhiệt tâm ở trong nỗ lực
gồm hết
để gồm hết để mình tỉnh thức. thì kết quả nó nhiều. Tập ít nhưng mà kết quả nhiều, mình muốn tập cho nhiều để cho kết quả luôn thì nó lại lờ mờ, cái sức mình không đủ được. Và vì cái tu tập nó cả một cái vấn đề, mà nó sai chút thì nó dẫn thêm tại chỗ.
Nghe con tu mà con cũng sợ quá, sợ lâu tiến bộ thầy rồi.
Có đâu, thầy chỉ em mong mà tu chuyện kết quả nhỏ 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 ít nhất là kết quả được. Đó là cái kết quả. Rồi để tới để mà chuẩn bị cho mình xả tâm, mình xả tâm một cái hiệu quả. Cái pháp hướng mình nhắc đâu nó làm được đó thì mình để phương pháp là chủ được có rồi nè. Vậy là mình thấy an tâm. Còn mình nhắc mà nó chưa có nghe lời, cũng như là con rau rừng nó còn trứng thì mình còn cực khổ mình lắm. Biết là mình có cái phương pháp, có dây, có nhỏ đàng hoàng rồi đó, nhưng mà nó còn trứng, nó chưa chịu nghe. Thì mà nó chịu nghe được rồi bắt đầu ra cái đâu nó ra đó. Thì biết là mình có kết quả rồi. Nó cần cái giai đoạn đầu này, cái tâm của mình nó còn rừng rú lắm. Mà nó thôi được rồi bắt đầu nó dễ, nó cũng như người giữ việc voi cột này để mà làm xiếc. Một phần là mình tập ít là mình dụ nó, mình tập quá tức là nó nổ. Nó không phải dễ được, nó nổ.
Có lúc con ngồi thiền con thấy nó vô búng con hèn, nó mày giỏi á, mỏi đi mà bố làm giống vậy á. Có lúc mà nó hơi chín á, con nói dở quá chờ đó.
Đúng vậy đó. Phải vuốt ve nó, rồi còn phải làm giữ ra lệnh nó, cho nó sợ, nó nghe. Đức Phật ví dụ như mình là uống liền không vô. Cho nên cái bà này, cái bà gì đó, bà theo Phật bà tu, rồi bà tu thấy cái Phật dạy, chỉ có phá tu, bà tu sao mà kết quả. Nhưng hôm bà ngồi trên núi, bà nhìn xuống dưới cái dòng suối ở dưới trên núi, nó chảy. Mà thấy cái người uống bị doi, cái người mà dẫn con doi đến cái chỗ đó chỗ nước. Rồi họ hướng dẫn mà dạng con doi cái này, cái đưa chân, đưa tay, đưa dòi. Ra lịch nó là anh nhớ Phật dạng, uống bị uống bị con doi. Mà thấy cái thằng này nó uống bị con doi vậy, ở phía trước bả về bả cứ phải uống bị cái tâm nó vậy, bả nhắc nó. Mà cái thú cuộc bả chứng hoa. Mà bà đã tới 80 tuổi rồi đó. Lớn tuổi rồi mà phải bắt trước phải huấn luyện cái tâm là cái bài. Và thật sự ra thì đúng là cái pháp của Phật mình huấn luyện cái tâm vừa ra lệnh mà cũng vừa nhỏ nhẹ lắm, vừa cái họ ức bắt ức quá ép quá không được, ép quá nó ngon nó rõ. Cho nên mình tu gì quá không được. Thì bắt trước như vậy thì nó được, bởi vì thầy nói sau trong 6 tháng thì tu nó nhẹ nhàng, không có cái gì, chỉ y như cái lần cái dụng pháp hướng để tự nhiên cái tâm của mình. Do đó là sự lạnh chuyện. Mà chỉ có duy nhất là cái nhờ cái pháp độc tu, thầy nó cũng độc tu lợi ý nước. Mình sống một mình là chủ luyện thôi. Còn mình sống chung nhiều người, đúng luyện khó.
Như hôm rồi con cũng chưa có hẳn là độc tu nữa đó.
Đó thì đó, đó. Cái đó là cái
xa lắm. Con thấy sau này là mấy đứa con đi hết rồi, hết rồi thôi. Như cô em của con hồi chưa lên đó thầy. Nói từ đây sắp tới không có lên thăm nữa, để tôi cứ yên. Cô đó cũng hơi được rồi, không có dám lên nữa, tại vì cô sợ cho mình con buồn. Cô lên thăm, con dặn rồi. Vì hôm rồi con thấy nó lưu vô quá, con cũng chưa có đặt tôi thẳng hoa nữa.
Đúng rồi, mình công chuyện nào xếp xếp rồi, sau khi sư dị bên đó rồi, bây giờ mình tập cho có căn bản đi. Vậy mà trở qua đó, là xong được tôi.
Có chuyện gì lắm thì mới ra thôi, không
chỉ duy nhất có sư hỏi thầy. Nghĩa là trong cái bước đường, trên bước đường tu này chỉ có thầy là cái người được nói chuyện. Để trao đổi pháp tu hành, những kinh nghiệm tu hành để giúp cho chúng ta hoàn toàn sống được. Bởi vì không lẽ gặp thầy nói chuyện gặp thầy gặp bà được. Còn bạn bè hay nói bậy đó bà, cái tâm mình nó trắng nhét vô.
Khó là mình gặp người ta mình cũng tỉnh ba rồi.
Tỉnh ba à, coi như là mình không muốn nói chuyện gì với mình hơn nữa, mình không tránh. Thầy nhắc lại là hồi xưa thì thất thì tu, thầy không có dám mở cửa đâu, tự ra mình chỉ không dám đi hoài mà thấy họ tới rồi nói chuyện. Mà cái sự tu của mình nó kỳ lắm, mình không muốn nói chuyện với ai, chứ còn họ thì thích nói, hãy khi tâm mình thích trầm lặng lại, ta đến để phá hủy đó. Cho nên đóng cửa hoài, đóng ở trong cái tháp nhẹ thì đi lắm quá, thì không dám mở ra. Chỉ có bằng đêm mới dám mở ra đi, chứ bằng ngày thì sợ gì. Thế là tránh như vậy còn suốt 10 năm, thế là không nói gì ai.
Như vậy con dọn về bên đây cũng tốt quá thầy.
Vậy vậy thầy thấy vậy thì mới cho về bên đây cho nó yên chứ. Về bên đây nó đậm, đi tới đi lui thấy nhau là đậm.
Không biết tại sao con muốn về bên đây.
Đó là cũng là cái phước
yên. Dạ, cái phước yên mà.
Sẵn cái cơ sở bên đó nó yên, tại cái phương nó ít mà.
Dạ.
Nó đông thì cũng đậm lắm. Bởi vì thầy nó phải cấp thấp sự thưa vậy á. Để ở cho biết căn bản thôi.
Dạ.
Chứ còn nếu mà tu thật tu thì sống việc là nơi nào đó. Tôi phải sống độc cư thì từ 3 tháng đến 1 năm không có nói chuyện mà chịu được nổi là thể như là định rồi. Cái tâm nó quay vô, còn nó không quay vô được nó phóng ra, nó xui mình phải đi tới đi lui, nó làm cho mình buồn bã cực khổ lắm, nó làm cho mình phải đi
mình giữ một chỗ vậy mà nó quay tự nhiên
nó tự nhiên nó vô. Bởi vì nó bây giờ cỡ người nào không tu gì hết, nghĩa là không có pháp gì hết mà cứ cột chân mình vô trong cái chỗ nào đó mình ở chỗ đó riết rồi nó tuôn ra, nó nghĩ ngợi tùm lum ra hết, mà nó đi không được thì nó cũng xả hết. Chứ đừng nói mình xả. Tại vì cái đó là cái bí quyết.
Yeah.
Nhưng mà mình có pháp mình mới ở được, mình không pháp thì không bao giờ ở được.
Yeah.
Không có pháp tu á, mình không có pháp tu, cái tâm của mình tuôn quá nó đủ thứ chuyện hết. Do đó mình ngồi chỗ cũng được. Nó bắt mình phải đi ra chợ, đi chỗ này kia, vô mình đi vô kia, thấy cảnh vật rồi nó khoái.
Yeah.
Cho nên nó khoái rồi nó phóng ra. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây mình nhìn bốn cái giác này mình không thấy hả, mà đi ra nhìn cây cỏ chứ nó hết. Nó cỡ mở trong tâm mà ngồi đây với trời ơi, nó nhìn chìm giật nó chịu không đâu. Cái tâm ấy mà khô chặt mình không có được đi đâu, nhất định cho mình nhìn giác này chứ không có diện với cửu niên muốn đốn ngộ nè, 9 năm mà nhìn vách đá mà không cần nhìn ra ngoài thì tức là nó phải quay vô thôi. Bây giờ không tu thiền định gì nó cũng vô à. Chứ đừng. Đó là cái duy nhất khi tu rồi mới thấy được cái này.
Yeah.
Cái còn tôi chưa tu thì không biết cái này đâu. Mình tưởng mình cứ ngồi mình cố gắng mình nhiếp tâm cho mình tưởng thì nó mà đi bậy.
Yeah.
Mình cứ để mà không nhiếp gì hết, để nó nghĩ gì nó nghĩ, cãi nó nghĩ gì nghĩ. Nhưng mà nhất định là mày không được đi ra. Tao cho mày ở mày hoài, có cơ mày người ta đưa cho mày ăn sống thôi, cứ mày cỡ mày không có được đi đâu. Mày muốn gì cũng được, mày muốn đi đâu cũng được. Tao cho mày không có cho nhìn trời nhìn cỏ cây, tao giao mày. Mà vậy chứ mà nó xả.
Yeah.
Không tu pháp gì cho nó xả. Tại vì mình cái đầu của mình nó tư duy nó phóng ra, nó chịu không nổi, nó phá cái độc cư đi. Yeah. Cho nên buộc phải có pháp để cho mình lấy cái pháp đó mình tu, để cho nó không có phá cái độc cư của mình. Yeah. Chứ mà không thì nó phá. Không có ai mà ở suốt thanh một năm mà chịu một mình mà ở trong thất mà chịu nổi. Ít ra họ cũng phải đi ra họ làm cái này, chứ họ ở một mình trong rừng họ cũng phải làm này kia, mà làm nó thì nó cũng đậm rồi. Nó cũng không giật theo cái hành động làm, cỡ mở nó không cô đơn. Cũng như bây giờ thí dụ như sư ngồi mình đi, nó bắt tay chân của sư phải thoải mái, phải dễ, phải ngắt cái này kia rồi. Chứ nó không có chịu nổi không. Bởi vì nó vô sanh thanh thản mà vô sự, chứ mà có hữu sự lúc đó thì nó không có chịu. Chứ đừng nói chính mình thấy mình cũng sống của mình chứ gì mà cứ ngồi xe lá rồi cũng là hữu sự chứ chưa phải là vô sự. Vậy đó lắm, không đơn giản rồi.
Yeah.
Còn cái thứ mà mình đọc kinh sách này thôi cũng như là không có đập cư gì hết
lên. Yeah, đúng rồi,
cái đập thoại còn như đập. Cho nên tới chừng mà quý tu là xả sạch không nghe băng không gì à, giải pháp đó vậy rồi. Ôm pháp đó tu rồi.
Yeah.
Tối ngày có bị nhiều đâu mà quét là sạch, cứ lo mà tẩy trừ các cái chướng ngại hóa trung tâm như Phật đã dạy.
Đúng rồi. Như bây giờ đó thì cũng như con tập thì thôi,
tập để cho nó có căn bản,
có căn bản rồi sau đó
mới quyết định
và
lúc quyết định là lúc phải đi sâu.
Yeah.
Một là mình chết, hai là mình sống.
Lúc đó con về bản còn phải nói với con phải làm sao mình có tới lùi thầm với mình. Người này chết sống người ta đó.
Có gì thì người ta báo chứ gì mình.
Dạ,
đâu.
Dạ đúng rồi.
Có vậy đó.
Dạ.
Các con đừng nghĩ là các con bất hiếu không phải đâu. Tại vì cái chương trình tu nó có những cái lúc nó phải quyết định. Nó nếu mà mình không quyết định thì dễ quyết định tu đâu.
Dạ. Dạ. Mình nói cho nó biết trước.
Nói cho nó biết trước.
Dạ.
sở gì nó phải có sự quyết định để không uổng hết thôi. Yeah. Cũng như bây giờ mình đi học mà giờ mình không quyết định là đỗ tiến sĩ thì làm sao mà đỗ?
Yeah.
Bây giờ tao học tao phải quyết định là tao lập luận án tiến sĩ, tao phải đỗ tiến sĩ chứ. Tụi bay cứ chạy tới chạy lui là tao đỗ. Rốt cuộc rồi ba rớt rồi mấy con nghĩ sao? Như ba giờ ba nuôi mấy con đổ tiến sĩ ba mừng phải không? Yeah. Mà giờ nuôi cho mấy con học mày rốt cuộc mấy con thấy rớt không là sao ba mừng? Yeah. Cũng như giờ ba đi tu mà giờ ba đổ rồi mấy con mừng, ba dễ nói mấy con mừng, ba không dễ nói, mấy con thấy mấy con không có cái nỗi mừng của một người cha chiến thắng được như vậy thì các con cũng thấy cha mình tu hành cũng tốt thôi, cái đó là an ủi con chứ sự thật đây cũng như là cái con đường đi học. Mục đích mình đi học để có cấp bằng, để mà có cái tài nghệ của mình, cái tài của mình. Bây giờ đi học mà không có cấp bằng thì đâu có chứng minh được cái tài của mình chứ nào.
Yeah.
Đi tu thì phải chứng minh được cái sự giải thoát, chứ tụi bay cứ thăm hoài tao có giải thoát gì được.
Dạ, yeah. Bây giờ con nói cho nó nghe nó rõ gì.
Chứ không phải là mấy con có thiếu đâu.
Dạ.
Mấy con phải hiểu để cho ba yên ổn mà giữ việc tu được suốt nào. Nhưng mà tu tập được thì các con thấy cả vấn đề ba sẽ nói lại cho mấy con biết cái con đường tu mà.
Yeah.
Còn giờ ba nói thì cũng như ba nói láo
rồi. Như vậy cũng cảm ơn thầy. Có thể mấy hôm rồi còn tu thấy nó cũng hơi bát một chút thôi. Vì sao mà nó lộn tổ nhiều quá trong lúc mà con tu thường 4 phút đó nè, lộn tổ nhiều quá rồi con không biết cách nào, nhiều thời gian sau này đó, con chỉnh mà. Con thụt xuống bớt lại có 1 phút thôi cho nó chắc ăn và rồi con hướng tâm đó, cũng hướng ít lại cái hướng tâm của con, nó còn không hướng theo cái hôm trước nữa mà con chỉ hướng cái cách là nhắc cái tâm của mình hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, chỉ vậy thôi để cho nó yên tĩnh, đặng cho cái tâm của mình nó không có, bởi vì cái hướng tâm kia nó dài nhưng có nhiều câu quá đó thầy. Tôi còn hướng câu này cái rồi con qua cái câu khác nó quên rồi,
nó loãng,
nó quên cái nó loãng và thành ra con đổi lại. Không biết như vậy có được không?
Được, bởi vì mình chưa có tỉnh đó.
Dạ.
Cái sức tỉnh mình chưa có, mình tỉnh giác chưa có. Bởi vì nó hay bị vọng tưởng xen vô đó.
Dạ, dạ.
Rồi, do đó mình nhắc. Mình đang thở, tôi biết tôi đang thở.
Dạ, dạ.
Rồi cái mình thở, cái mình nhắc.
Dạ, dạ.
Tỉnh thoảng mình nhắc. Coi như là mình tu cái định này gọi là định diệt tầm giữ tứ.
Dạ.
Phát ý ra đó, định giữ nó. Cứ cái này nó không phải là định xả tâm.
Yeah.
Mà nó định diệt tầm giữ tứ để cho nó có tỉnh giác.
Yeah, yeah.
Tỉnh giác ở trong cái đối tượng nó.
Yeah.
Cái đối tượng nó là cái hơi thở.
Yeah.
Cho nên mình nói, mình nhắc tôi thở, tôi biết tôi thở.
Yeah.
Cái rồi một chút mình thở, dài ba hơi thở, cái mình nhắc lần nữa để cho mình lôi mình thêm chút nữa. Yeah. Chứ mình không nhắc nó, cái nó vọng tưởng nó vô.
Yeah, yeah. À. Nhưng mà rồi mình nhắc nhiều quá, nó quên.
Nó nhắc nhiều quá, nó cũng loạn.
Mình già rồi, mình nghĩ là tùy theo cái tuổi.
Nó khó lắm đó, tụi trẻ nó dễ hơn.
Dạ, tụi trẻ thì dễ hơn. Bây giờ thì con tập hôm trước á, mấy ngày trước thì con tập 1 phút, rồi mấy ngày sau là con tập được 2 phút. Bây giờ con đang tập 3 phút. Nó con tập, con hướng như vậy đó, nó dễ cho con mà nó cũng được tỉnh nữa. Dạ, như vậy cũng được thôi.
Được. Dạ. Nhưng mà nó còn cái gì nữa thầy nhắc, nếu mà trong cái thời gian mà mình tập mà nó tỉnh,
dạ,
mà nãy mình tăng nó lên chứ cỡ đâu chừng 4-5 phút cái bị vọng tưởng vô.
Dạ, nhưng mà mình ráng mình tập như vậy cho nó nhiều được không?
Được, nhưng mà điều kiện là mình thấy cái thời gian mình tu chừng khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng nha.
Dạ.
Mà mình thấy sao mình khắc phục cái đó không nữa.
Dạ.
Tức là mình biết rằng cái tâm mình về cái sự tập trung để mà tỉnh thức nó không nữa.
Dạ.
Thôi mình tu xả.
Xả
không à, mình không có tập trung nữa,
không có xả.
À, mình xả là ví dụ như bây giờ mình xả, mình không có nương trong hơi thở nữa.
Yeah.
À, mình còn chơi, mình cứ quan sát cái tâm của mình thôi, nó khởi niệm thì mình quán cái niệm đó, chứ mình không có xả, mình không có dừng nó.
Yeah.
Mà mình quán, mình suy tư cái niệm đó nó niệm gì, thương ghét giận rồi, gọi là nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu, nó ba cái lậu rồi.
Yeah.
Coi nó ở lậu nào. À, bây giờ lậu này, cái mình phân tích cái lậu này, dịch lậu, mình còn thương biết cái gì đây.
Dạ.
À, cho nên nó bị do cái hữu lậu này, cái dục lậu này. À, thì mình thương biết.
Có khi mình là chẳng hạn như vậy, Thí dụ mình nhớ con của mình đó thầy.
Cái đó là nó
những cái mình suy nghĩ mình nói cả mình đã là lo cái trách nhiệm của mình ở trong bổn phận rồi. Thôi bây giờ mình đã bỏ nhà bỏ cửa mình đi qua tới bên này để mà mình lo tu cho mình giải thoát, mà tại sao mình còn
nhớ
đeo đánh hoài vậy? Như vậy mình nói về được
không? Được, đó là mình quán đó con.
Dạ.
Mình quán vô lậu á. Quán vô lậu để mình cắt đứt ái kiến sử đó.
Dạ, dạ.
Mình quán vậy. Cái này á, cái ái kiến sử này đi đi.
Dạ.
Không có được ổn tâm, còn hướng tâm, còn nhắc à. Ái kiến sử này thì đây chứ không được quán mãn vô cái tâm tao nữa.
Dạ.
Tao đã cắt, tao đi tu rồi. Nhắc nó vậy đó, mình ám thị nó vậy đó.
Dạ.
Mình quán cái kia rồi, nhắc nhở mình đi rồi, mình bỏ mình. Kia là làm xong bổn phận con cái lớn khôn rồi.
Yeah.
Bây giờ không có được nhớ nó nữa.
Yeah.
Thôi mình quán vậy không?
Yeah.
Rồi bắt đầu bây giờ mình mới dùng cái pháp hướng, mình hướng mình chặt nó.
Yeah.
Nhiều lần nó thế nè.
Yeah.
Chứ còn không nó dữ lắm. Cái ai cái sử mà
sao mà quá
tình cảm mà.
Yeah. Sao mà nó lộn xộn không dữ thôi. Bị mấy ngày mấy con buồn quá.
Tại sao? Không phải đâu. Thấy mà mình càng tu thì nó nổi sống vậy.
Yeah.
Nó nổi dữ lắm à.
Yeah.
Thấy không phải, nếu mà mình tu ít ít thì mình không thấy.
Yeah.
Mà mình tu nhiều nó nổi lên dữ lắm.
Yeah.
Nó nổi lên thì mình bởi vì chướng ngại pháp nó tới, mà nhất là mình sống một mình nó mới nổi lên nhiều lắm.
Yeah.
Mà nó càng nổi lên thì mình cứ đẩy lui nó, mình quán vậy đó. Cho nên vì vậy đó mà khi mình nhiếp tâm trong hơi thở, cái sức tỉnh mình nó tu mà mình già mình yếu mình quên tâm không có được.
Yeah.
Cái sức tỉnh nó khó lắm.
Yeah.
Cho nên bây giờ mình cứ xả quán xả thôi. Xả riết nó thanh tịnh thì nó cũng hết.
Nhưng mà mình phải cho nó một thời gian từ đó tháng nửa tháng gì đó thì
để cho mình coi thử coi cái tâm của mình coi thử coi nó làm
gồm được
nó gồm được không. Nếu nó gồm được là mình biết cái sức già mình yếu nó gồm được.
Yeah.
Mà nó hãy gồm được thì nó căng nó thành bệnh.
Dạ. Yeah, dạ.
Yeah. Nó nguy hiểm.
Yeah.
Mình biết là tại sức yếu mình ráng quá thì nó bị căng bệnh cơ.
Dạ.
Cho nên thôi mình không ráng, mình chỉ xả tâm thôi.
Yeah.
Xả tâm thì tâm nó ly tham sân si hết thì ác pháp hết thì nó cũng thành tịnh đi, nó cũng vô định lắm.
Dạ.
Chứ không gì.
Con thì con đi kinh hành thì con cứ có hạn từ đầu này là đầu kia, thì trong lúc đi kinh hành á thì con cũng quán theo cái câu mà ông dạy đặt cho đó. Chẳng hạn như quán ly tham, tôi biết tôi quán ly tham, hoặc là đi tới khúc kia thì mình nói lên là tâm như cục đất, phải lìa
tham sân
si, tham sân si đó. Mình nói như vậy đó, đi đó đầu này tới đầu kia mình nói một câu, trở lại đầu này nói một câu
để cho nhắc.
Dạ, như vậy cũng được.
Được,
cũng được. Bởi vì trong cái lúc mình đi kinh hành đó thì nó không có gom nhiều, gom thì cũng gom vậy.
Mình không biết mình đi.
Dạ, mình biết mình đi.
Dạ. Nó ít có vọng tưởng hơn.
Dạ, dạ.
Thì mình khởi mình nhắc để mình dùng cái hướng để mình tạo cái lực.
Dạ.
Rồi mình đi nữa, mình đi mình lấy sức tỉnh này mình đi nữa.
Yeah.
Rồi mình đưa mình nữa mình để mình nhắc.
Yeah.
Được.
Yeah. Yeah. Thì hôm rồi con thấy sao con lo quá, con nói sao mà thu, sao mà cứ đứng chỗ hoài sao?
Nó bung ra nữa, mai nó đứng chỗ là mình chặn nó được, đó là mai không có bung dữ tận.
Nhưng mà rồi con cũng tính là để hôm nào, như chẳng hạn ngày mai định đặt cư 100% con không đi đâu, mà có đi thì đi thôi, chứ không có ngó tới ngó lui.
Đi mà còn ngộ mình đi mình
phải xuống. Dạ, rồi không nói chuyện không tiếp duyên với ai
đó, cái đó mình tập thử.
Dạ, tập thử nghe. Dạ, rồi ba ngày khác mình cũng sao nhỉ?
Mình thấy được mình tăng lên hay hoặc là 5-3 ngày tìm ngày.
Dạ,
coi như là mình thọ bát quan trai.
Dạ,
nếu mình tập ngay mà nó như thánh không được.
Dạ.
Im lặng như thánh không nổi.
Dạ,
là nên mình tập từng ngày.
Dạ.
Thì nó được, mình ăn dần. Thì thế nào tập cũng phải dần được.
Dạ.
Chứ còn mình đừng nhảy vô, mình làm bướng cái 5-10 ngày đó thì mình tiêu.
Dạ.
Không có được.
Dạ. Bởi vậy con thấy càng đi sâu vào, mình thấy cái sức tỉnh thức của mình càng kém.
Kém. Dạ. Bởi vì nó càng đánh mạnh.
Đánh mạnh ra, dạ.
Thế mình càng đậm nó bao nhiêu thì nó bung dữ lắm.
Dạ.
Cho nên nó làm cho mình thấy sao mà mình không làm chủ được nó.
Dạ, trong cái lúc con thư giãn đó thầy, con ngồi nghỉ đó. Thì mình theo dõi hơi thở cũng được hết rồi.
Chưa.
Mình không có nghĩ gì khác hết.
Không nghĩ gì khác mà nương theo hơi thở.
Nương theo hơi
thở. Theo thở mà thư giãn.
Dạ.
Chứ không phải tập trung.
Dạ, con dặn cơ thể con phải thư giãn ra. Đừng có gì các cơ buông xuống rồi.
Nó
thư giãn rồi mình theo dõi hơi thở.
Dạ. Rồi mình, ví dụ như con ngồi con không theo dõi hơi thở, con sẽ nhìn cái vũ trụ cây cỏ này kia, con lắng cái tâm con nghe nó yên lặng thanh tịnh với cái cây cỏ.
Dạ.
Hai con
sẽ thấy hai cách.
Hai cách. Con thay vì con theo hơi thở thì nó bằng tâm hơi thở, cái tâm con nó cũng hòa với cả cảnh vật.
Dạ.
Còn con ngồi con thư giãn cái con giữ thanh tâm thư giãn cho mình thanh thản ngôi nhà nhé. Nhìn khi bỏ buông xuống đừng có gần, con ngồi cũng nhìn trời cây, con nghe tâm ngồi thoáng mát như là cỏ cây nó tự nhiên. Nghe nó thư giãn dữ lắm.
Dạ.
Nghe nó làm như tâm của mình nó hòa với cả cây cỏ.
Dạ.